Đại sư Đàm Hư nói chưa, ngay trong một đời của Ngài, một người khai ngộ cũng chưa thấy qua, cũng không hề nghe nói qua. Vậy thì vào thời đại đó của Đại sư Đàm Hư, Lão Hòa Thượng Hư Dân còn tại thế, có thể thấy được Lão Hòa Thượng Hư Dân cũng bao gồm trong đó. Đàm Lão khẳng định Ngài được thiền định, không thể khẳng định Ngài khai ngộ. Được thiền định thì không dễ rồi. Được thiền định, nếu chính mình không phát nguyện, tương lai nhất định sanh trời tứ thiền. Địa vị đó rất cao, phước báo rất là lớn. Chúng ta biết, Lão Hòa Thượng Hư Dân phát nguyện thân cận Bồ Tát Di Lặc, Ngài đích thực sẽ đến đâu xuất nội diện. Việc này một chút cũng không giả. Thân cận Bồ Tát Di Lặc, vì người niệm Phật chúng ta nhất định phải hiểu được then chốt tu học niệm Phật thành Phật, thẳng tắc ổn định, mau chóng đáng tin, cứu cánh bỉ ngạn. Chúng ta chính là vận dụng pháp môn niệm Phật. Niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Hai câu này chúng ta liền có phương pháp làm được. Sau khi sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, hoằng nguyện của họ phát ra ở trong nhân địa đều có thể thực hiện. Trong tứ hoằng thệ nguyện, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, cho nên sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc. Cho dù là hạ phẩm giảng sanh, họ hoằng nguyện quảng độ tất cả chúng sanh đều có thể thực hiện được. Không giống như nơi đây của chúng ta, nguyện của chúng ta đã phát rồi mà không làm được, nên gọi là tâm có thừa mà sức không đủ. Đó là ở cái thế gian này của chúng ta. Thế giới Tây Phương Cực Lạc thì không như vậy. Tuy là người phàm thánh đầu cư hạ phẩm giảng sanh, phiền não tập khí một phẩm cũng chưa đoạn. Họ có thể đến tận hư không khắp pháp giới cúng dường chư Phật, độ hóa chúng sanh. Dựa vào cái gì? Nhờ vào gia trì của bổ nguyện, 48 nguyện của Phật A-di-đà. Cái điểm này chúng ta không thể không biết. Sau đó mới biết được pháp môn tịnh độ thù thắng không gì bằng. Thế xuất thế gian, bất cứ một pháp môn nào đều không thể so sánh với nó. Ngay trong một đời này của chúng ta, có duyên gặp được, không phải là ngẫu nhiên, không phải là việc trùng hợp như vậy. Trong kinh Phật nói với chúng ta, thiện căn phước đức nhân duyên từ trong vô lượng kiếp, ngay đời này mới gặp được. Sau khi gặp được rồi, cả đời này chúng ta có thể thành tựu hay không? Giống như trên kinh Phật đã nói, người gặp được cũng có thể phân làm bốn loại, căn tánh không như nhau. Người thượng căn nghe rồi liền tin tưởng, Tin rồi, họ liền phát nguyện, họ liền chăm chỉ, nỗ lực, tu hành, y giáo, phụng hành. Ngay trong đời này, quyết định được sanh. Đó là người thượng thượng căn. Thứ kế một bậc, không thể tự động tự phát. Rất dễ dàng lười biếng giải đãi. Cần phải có người khích lệ. Cần phải có thiện tri thức đề cử. Họ làm được. Họ chỉ cần được người khích lệ, họ cũng có thể phấn chấn, đoạn ác, tu thiện, niệm Phật, cầu sanh. Vậy thì không vấn đề gì, cũng có thể giảng sanh. Loại người căn tánh thứ ba thì kém một chút. Phải thiện tri thức. Cần lao, khẩn thiết, khuyên bảo hết lời, họ mới hồi đầu. Tương đối không dễ. Cho nên, chúng sanh Diêm Phù Đề can cường khó độ. Thế nhưng, Phật Bồ Tát thì hiện ở thế gian này. Có khó hơn, các ngài cũng không sợ. Họ có trí tuệ, có phương tiện khéo léo. Hết lời khuyên can để dạy bảo chúng ta. Thời gian lâu dần, bạn ở trong xã hội bị nhiều thiệt thòi, chịu nhiều lỗ lã, gặp rất nhiều chướng ngại thì mới chịu quay đầu lại. Cũng có thể thành tựu. Hàng thứ tư tuy là gặp được tri kiến bất chánh, chư Phật Bồ Tát đến khuyên bảo, họ cũng không thể quay đầu. Loại này chúng ta xem thấy rất nhiều. Ở trong Phật Pháp, sau khi học được vài năm thì đi học ngoại đạo. Phật Bồ Tát đến giáo hóa họ, họ cũng không thể quay đầu. Đó là tập khí, phiền não, nghiệp chướng của chính họ quá nặng. Bên ngoài gặp phải ác duyên. Trong ác duyên cũng không ngoài danh vọng lợi dưỡng. Bên ngoài bị mê hoặc của danh vọng lợi dưỡng, bên trong có tham sân si mạng. Nội ngoại vừa kết hợp thì bỏ đạo mà đi, thì liền đi mất. Đó là việc vô cùng đáng tiếc. Phật không bỏ rơi họ. Phật vẫn là đợi họ quay đầu. Ngay đời này họ cũng không thể quay đầu, thì chờ đợi đời sau vậy. Đời sau không quay đầu thì đợi đời sau nữa. Thành thật mà nói, chúng ta không nên cười nhạo người khác. Chúng ta bản thân mình chính là loại người đó. Chúng ta không phải ngày nay mới niệm A-di-đà Phật, không phải đời này mới tu tịnh độ. Ngay trong đời quá khứ, đời đời kiếp kiếp, không biết có bao nhiêu lần gặp được pháp môn này, vẫn không phải người ta vừa mê hoặc thì chúng ta liền chạy đi rồi. Cho đến hiện tại vẫn ở nơi đây mà từ từ tu tập. Hy vọng ngay đời này thông minh một chút, không còn chạy trong nữa. Ngay trong đời này chúng ta liền thành tựu. Cái điểm này, giáo học của người xưa, phương thức này của các ngài khéo léo, cũng chính là ngăn ngừa rất chu đáo. Đó là sư thừa mà Thế Xuất Thế Gian Pháp chúng ta đã nói. Sư thừa, chúng ta lại một người làm thầy, chúng ta theo một vị thầy này học, theo chắc một vị thầy này. Ta theo thầy học thì phải nghe lời của thầy dạy. Ngoài thầy ra, người khác đến dạy cho ta, nếu ta nghe họ đi theo họ, vậy thì không phải theo thầy giáo này học. Việc này người thế gian gọi là khinh sư phản đạo. Cho nên thời trước thì giáo kèm thúc học trò, trừ phi cùng học với một mình thầy ra. Bất cứ thiện tri thức nào khác giảng kinh nói pháp đều không được nghe. Việc ngăn cấm này tốt, học trò không đến nỗi vượt quy. Vì sao vậy? Học trò khi mới học, trí tuệ chưa khai mở, thí pháp Phật pháp, thứ nào là thật, thứ nào là giả, thứ nào là tà chánh, thứ nào là thiện ác phải quấy, thậm chí đến lợi hại. Người sơ học không có trí tuệ, không thể phân biệt. Không cần nói chân vọng tà chánh, bạn không có năng lực phân biệt. Nói được rõ ràng hơn, lợi hại trước mắt đều không thể phân được rõ ràng. Thứ nào có lợi ích đối với bạn, thứ nào có hại đối với bạn, bạn đều không biết. Cho nên làm học trò, có điều kiện để làm học trò. Làm thầy giáo, có bổn phận của thầy giáo. Điều kiện của học trò, nhất định phải phục tùng đối với thầy giáo, tôn sư trọng đạo. Chúng ta theo một vị thầy giáo này, thì nhất định phải nghe lời dạy của thầy. Tôi ở vào thời đại mạt pháp, đại khái nói đến sư thừa, có lẽ tôi là người sau cùng. Từ tôi về sau có thể là không còn nữa. Tôi cả đời này cầu học đều là một thầy giáo chỉ dạy. Trước khi chưa học Phật pháp, tôi học triết học. Tôi theo một mình tiên sinh phương Đông Mỹ. Cho nên thứ tôi học được rất thuần không tạp. Có thể chuyên tâm. Rất ít thời gian thì có thể nhận được hiệu quả. Chân thật gọi là làm chơi, ăn thiệt. Nhận được cái hiệu quả này. Tôi học Phật, thân cận với Đại sư Chương Gia, một thầy giáo. Ngài dạy tôi 3 năm. Cho nên, ngay trong quá trình cầu học của tôi, một chút khó khăn nào cũng không có. Không phức tạp. Một thầy giáo dạy một môn học, một môn thâm nhập trường kỳ huân tu. Đại sư Chương Gia Viên Tịnh. Lại qua đi một năm, tôi quen biết với lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Tôi theo ngài 10 năm. Ngài răn dạy cho tôi chính là nói với tôi chỉ nghe một mình ông. Ngoài một mình ông ra, bất cứ người nào nói pháp cũng đều không được nghe. Tôi tuân thủ. Nếu như nói bạn thân cận một vị thầy giáo, người khác giảng kinh nói pháp, hoặc giả người khác giảng khai thị cho bạn, khuyên dạy cho bạn, bạn thấy đều nghe hết, tâm của bạn nhất định tán loạn, nhất định không ổn định, có thể tâm bạn liền bị biến đổi, bạn liền đi với người khác. Nhân duyên thù thắng không gì bằng của chính mình bạn đã bị lỡ qua, đã bị chuột mất rồi. Không chỉ người khác nói chuyện không được nghe, sách mà chưa được sự đồng ý của thầy cũng không được xem. Cho nên các vị đồng tu phải nên biết, sau khi học Phật rất ít xem sách, bởi vì đều phải được sự đồng ý của thầy. Sách tôi đọc thì không ít, đó là trước khi học Phật. Trước khi chưa tiếp xúc Phật Pháp, tôi ưa thích đọc sách, thứ tôi xem qua rất nhiều. Thế nhưng sau khi học Phật, liền dâng theo lời dạy của thầy. Không chỉ sách của thế gian, tôi toàn bộ bỏ đi, thầy đều không xem. Ngay đến kinh điển của Phật giáo, tôi lướt qua cũng không nhiều. Thế nhưng thông thường khi người ta nhắc đến, tôi cũng đều có thể hiểu được. Vĩnh viễn giữ gìn tâm địa thanh tịnh. Tâm thanh tịnh sanh trí tuệ. Tôi được ân đức giáo huấn của thầy rất to lớn. Tâm tôi mỗi niệm báo ân đối với thầy mạnh hơn rất nhiều lần so với người khác. Tôi cũng chân thật được lợi ích, đó là tôi thật biết nghe lời, chân thật hợp tác với thầy. Thầy toàn tâm toàn lực dạy cho chúng ta, chúng ta cần phải hợp tác với thầy, phải hoàn toàn phối hợp với thầy.